lời thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đau thương thất vọng, giữa lao công chán chường, giữ nghị kỳ cùng với những bước con. Ôi thánh tâm Giêsu, nguồn hy vọng độc nhất của con. Giữa đêm đen bão giông, giữa đam mê khát mong, giữa muôn phiền Chúa là nguồn cậy trông.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, tiên danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariot, nói với Đức Giêsu: Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con mà không tỏ mình ra cho thế gian? Đức Giêsu đáp: Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em. Nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa.
Chúa chiến thắng gì? Và rồi máu thánh
cộng đời
sức sống đã vươn lên, vân vân. Thì ta thấy rằng máu thánh xóa hết tội đời, sức sống đã khai nguyên khi Đức Giêsu sống lại từ cõi chết. Ngài đã chiến thắng rồi, nhưng mà cuộc chiến ấy đã hoàn tất chưa?
Chưa.
Cuộc chiến ấy chưa hoàn tất. Phải cho đến ngày quang lâm, ngày mà Chúa đến lần thứ hai, ngày mà Ngài đặt tất cả ở dưới chân của Ngài, quyền lực, tử thần, sự giữ đặt hết dưới chân. Còn từ bây giờ cho đến ngày đó là một cuộc chiến đấu. Cuộc chiến đấu giữa bóng tối và
ánh sáng,
giữa sự thiện và
sự ác,
giữa thiên thần và
ác quỷ.
Nó nằm ở đâu? Nằm trong con người của ta. Trong con người của ta, máu thánh đã xóa hết tội rồi, một lần xong hết rồi. Nhưng mà con người ta có để cho máu thánh được xóa tội ta hay không? Con người ta có giữ được cái ơn thánh đó hay không? Ta thấy trong bài đọc 1, những người Do Thái đã ngược đãi Phaolô và Ba-na-ba. Những người ấy họ đối xử với Phaolô và Ba-na-ba như thế nào thưa anh chị em? Mưu toan làm nhục và ném đá ông Phaolô và ông Ba-na-ba. Rồi thấy không? Người Do Thái cùng với thủ lãnh của họ mưu toan làm nhục và ném đá để hai ông đó không có thể giảng ở đó được, và hai ông phải lánh sang các miền Lycaonia, các vùng phụ cận để làm gì? Tiếp tục loan báo tin mừng. Cho nên chúng ta vẫn phải làm cái công việc là loan báo tin mừng, để cho đến ngày mà trời mới đất mới xuất hiện, để cho đến ngày mà Chúa đặt tất cả kẻ thù ở dưới chân Ngài. Còn bây giờ tin mừng chưa có loan đến tận cùng trái đất. Và Đức Giêsu nói với Faustina rằng: ta khao khát, ta mong ước cho lòng thương xót Chúa được rải chan hòa khắp mặt đất này. Khi nào như vậy rồi thì sẽ đến giờ của sự công thẳng. Đây là giờ của lòng thương xót. Đây là cơ hội cuối cùng cho người ta được ơn trở lại. Mà muốn cho người ta được ơn trở lại như vậy thì Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta phải trở thành sứ giả đi loan báo tin mừng lòng thương xót, để cho người ta quay trở về với lòng thương xót của Chúa, mà không sống ở trong tội lỗi nữa, không sống ở trong thất vọng nữa. Vì ma quỷ nó luôn luôn nó cám dỗ người ta thế này: không còn hy vọng gì nữa đâu, không còn hy vọng gì nữa đâu, bỏ rồi, cái người chồng đó là coi như thua rồi, không có hy vọng gì đâu. Nó cám dỗ ta như vậy. Và nó cũng cám dỗ nơi chính bản thân mình là: thôi, tội lỗi như cái con mà Chúa nào mà tha, Chúa không chịu nổi mày đâu. Thôi, đã chót rồi thì chết luôn, đã phóng lao thì theo lao đi, thấy không ạ? Thôi đừng có chuyện tính chuyện hối cải, quay trở về vô ích. Nào, vô, 2, 3. 100% chứ nào nào. Vô, nào vô chứ mày, nào thấy mừng vui. Trời ơi, giờ còn nào thấy mừng vui gì bà. Nào, vô. Vô là vui rồi thì đấy. Chưa? Vô là vui rồi chứ còn Chúa sống lại mà vui cái gì. Vẫn, thế nào, nào.
Vô.
Đó, thấy giờ nó bị rồi, thấy chưa? Đâu có nào thấy mừng vui nữa đâu. Nó mới đầu nó còn chống lại đừng tí, nào thấy mừng vui. Bây giờ là bị ba cái câu cám dỗ mạnh quá rồi, tiêu luôn rồi. Nào,
vô.
Đấy, thấy chưa? Cám dỗ dễ lắm thưa anh chị em, không có gì dễ bằng xa trước cám dỗ, không gì dễ bằng xa trước cám dỗ. Mình chống lại cái đó là cả một cuộc chiến trường kỳ, cho đến lúc nào hơi sợ cuối cùng. Mà lúc mà đó là lúc mà ma quỷ nó còn cám dỗ ghê gớm nữa, lúc mà mình mà không còn sức mà để mà chống lại được, đó là lúc sợ nhất. Cho nên là Chúa nói là hãy đọc chuỗi kinh lòng thương xót bên những người thân của mình trong giờ phút cuối cùng của chiến đấu, lúc mà tin mừng đến tận cùng trái đất, là đến tận cùng cái cõi lòng của mình. Lúc đó là lúc mà ma quỷ nó tìm mọi cách nó dập. Cho nên lúc đó đừng có Giê-xu giống như là lời từ âm vang địa ngục nó vang lên, Giê-xu phó linh hồn đó. Ta sợ lắm, hiểu không? Ta sợ lắm. Nó phải rất là êm và nhẹ để cho như là lời ru đó, để cho người ta tìm được cái sự bình an. Khó nhất là lúc đó, chứ đừng có hú hết lên rồi cứ suy gẫm về cái sự gì đó, sự giữ, sự gì đó, họ sợ lắm, nếu không còn sức để mà chiến đấu nữa đâu. Cho nên rất cần chúng ta quây quần bên người bệnh mà lần chuỗi lòng thương xót cho họ. Vậy thì để mình có thể chiến đấu vào giây phút cuối cùng thì lúc còn đang khỏe lo mà nạp đạn đi ha. Lúc còn đang khỏe đây nè, còn minh mẫn đây nè, còn sáng suốt đây này, hãy lo mà nạp đạn đi, lo mà cầu nguyện đi, lo mà tích trữ sạc pin đi. Sạc pin chưa? Hả? Còn bao nhiêu phần trăm? Sạc đi chứ còn ngồi đó mà cười cười gì nữa. Đừng lo hết pin mới ngồi đó mà cười. Ê, tao thấy là đứa nãy nói tôi chà, máy còn ngon lắm, mới lắm, mỗi tội pin nó hết. Khoe máy mới nó còn giữ kỹ lắm, vì pin nó khô rồi, nó nói chuyện được 5 phút kìa nó hết pin. máy có mới, máy có tốt mà pin nó hết thì làm gì được không? Không, thì chỉ có quăng sọt rác thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hoặc là mình phải thay cục pin khác. Mà bây giờ pin giờ thay khó, tại vì cái này là hàng nó cũ quá rồi, bây giờ nó không còn sản xuất nữa. Không phải kiếm loại mới. Thế vì chúng ta thấy rằng là con người mình mỗi ngày nó cần phải được đổi mới. Vì thế mà tin mừng vẫn cứ phải loan báo, lòng thương xót vẫn cứ phải đi loan truyền. Đánh thì đánh, đập thì đập, bị sỉ nhục và bị ném đá như vậy thì nó đánh ở thành này thì chạy sang thành khác. Chúa nói mà không được bỏ cuộc, không được ngã lòng. Mà ma quỷ nó sẽ nói ta, thôi tội tình gì mà thấy chưa, họ có ưa mày đâu mà đi giảng làm cái gì, thôi ngồi đây nào. Đấy, nó vô rồi đấy. Đâu có nào tái mừng vui nó đâu, nó bị lọt trước cám dỗ rồi đấy. Tôi thấy là nhiều khi lúc mình nản nó chí lắm chứ, đúng không ạ? Nó như Phaolô Barnaba, nó sỉ nhục, nó vu vạ, cáo gian đủ thứ hết. Bây giờ ngày xưa nó đỡ là nó không có mạng, không có internet, nó không có tin nhắn, nó đỡ. Còn bây giờ là anh chị em biết chỉ cần một cái tin nhắn thôi là rải hết cả thế giới biết, rồi đẩy lên mạng, rồi lên Facebook, rồi thì lên đủ thứ phương tiện truyền thông hết, là cái tốt cũng biết mà cái xấu cũng biết, mà đa số là cái gì?
Cái
xấu nhiều, toàn những tin tức. Tin tức là tin gì biết không? Đọc xong tin tức. Có người đọc quá tức mà chết đấy. Người đọc quá tức mà chết. Vì tự nhiên nó nêu mình cái chuyện trời đất hỡi nào đâu, nó đổ hết đầu mình. Đức là tức quá mà chết người rồi bị tai biến mạch máu não chỉ vì đọc những tin tức đó mà thôi. Thì thay vì dùng những cái phương tiện truyền thông ấy để mà loan báo tin mừng, ngày hôm nay người ta lại dùng cái phương tiện đó để mà loan tin dữ, để mà hạ nhau, để mà hạ danh dự của nhau, để mà triệt nhau. Có khi chỉ vì một chữ ganh tức, ganh ghét mà thôi. Ghét bà là tôi lôi bà lên mạng. Đó, đi đi, ngồi tôi lôi lên mạng bây giờ đó. Cô đi về đi.
Con trai đang đợi bên
đấy, đi đi. Nói chung thôi là lôi mạng bây giờ đấy. Ê, bà đi rồi bắt đầu mình ngồi nói gì? Thấy chưa? Chưa kịp ra khỏi nhà đã bị nói xấu rồi. Mà lúc ngồi đây thì chị ăn khoai đi, nước đi. Nãy con này mình ngồi mình bò bảo gì mà nó xấu về thế. Rõ ràng con người ta nói như vậy. Mà chú là mình phải làm cái việc là loan báo tin mừng. Mà mình toàn nói cái tin dữ không, toàn nói tin xấu, toàn nói tin tức không. Mà Phaolô và Barnabá đó, dù đánh đập, dù bị sỉ nhục, bị ném đá, vẫn kiên quyết mà loan báo tin mừng. Cuối cùng là phải chết vì cái việc đó, cũng vẫn sẵn phải chết. Mình cũng chết, nhưng mà chết vì cái tội là nói xấu nó đánh chết. Có nhiều khi mình làm điều xấu mình lãnh đủ hậu quả ấy chứ. Đâu phải là mình cứ nói xấu nó rồi nó không biết đâu. Mà lúc nó biết nó lôi cổ nó đánh chết chứ đâu phải chơi. Lại bảo là tôi chết vì tin mừng. Đúng không ạ? Tại Lystra có một người bại hai chân ngồi đó, anh ta bị què từ khi lọt lòng mẹ, chưa hề đi được bước nào. Anh nghe ông Phaolô giảng, anh nhìn thẳng vào anh và thấy anh có lòng tin để được cứu chữa. Thì lớn tiếng nói, anh hãy trỗi dậy, hai chân đứng thẳng. Anh đứng phắt dậy và đi lại được. Chị thấy mà bây giờ mà có ai mà giảng mà làm chuyện đó thì mọi người sẽ ồ lên, phải không? Ui dồi, kéo đến đồng lắm và cuối cùng là người ta đến ta, người ta dẹp vì đến định trật tự. Mà có một người bị bại chân mà từ khi lọt lòng mẹ. Anh nhìn thẳng vào ông Phaolô. Phaolô thấy anh có lòng tin, luôn luôn đức tin của anh cứu chữa anh. Thấy anh có lòng tin thì Phaolô nói là anh hãy trỗi dậy, trỗi dậy, hai chân đứng thẳng lên, trỗi dậy, hai chân đứng thẳng lên, trỗi dậy, hai chân đứng thẳng lên. Cho chàng phát tay con hô. Mà ông này không phải là ông không phải là bị bại liệt hai chân, mà ông bị bại liệt về phần tinh hồn, linh hồn. Những cái đó đâu ai thấy được, đúng không? Cái đó đâu ai thấy được. Ta chỉ thấy được cái hiện tượng là nếu mà được khỏi về thể xác thì thấy ghê gớm lắm. Nhưng mà chuyện khỏi về thể xác đâu đã là gì so với chuyện là bại liệt về phần linh hồn, mà bây giờ anh ấy đứng dậy, anh ấy bước đi được, anh rũ sạch khỏi Cái gì nói? Cái gì nó to? Ma túy. Rũ sạch khỏi cái đó. Nó kìm hãm anh bao nhiêu tháng nay rồi, bao nhiêu năm nay rồi, rũ sạch khỏi cái đó, đứng thẳng dậy mà đi. Người ta đâu thấy được cái chuyện đó, đúng không? Có biết bao nhiêu người anh em, biết bao nhiêu người anh em đã được cứu thoát nhờ nghe loan báo, nghe giảng về lòng thương xót của Chúa. Nãy anh bạn nói hôm vừa rồi con đi dân hoa ngồi gần anh bạn, anh nói còn 20 năm nay con bỏ sinh tội, mà nhờ nghe về lòng thương xót Chúa mà con được ơn quay trở về. Hôm nay con đi tham dự thánh lễ này, nhiều ơn, nhiều lắm thưa anh chị em. Những ơn về phần hồn, ơn về thiêng liêng nó nhiều vô cùng, và đó là những ơn lớn mà người ta không thấy được, không thấy được. Cho nên mới chỉ có việc cái anh này đứng dậy thôi mà cả dân nó xúm lại, và họ tưởng họ phong ông Phaolô và Ba-na-ba làm thần, họ muốn đặt hai ông lên bệ để cúng. Mà hai ông phải khó khăn lắm mới ngăn cản được chuyện đó. Ông làm gì vậy? Tôi đâu có phải là thần đâu, đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Chúa đã làm chuyện đó là do lòng tin của anh thôi, chúng tôi không có là gì cả. Phêrô cũng bị như vậy, người ta tôn Phêrô lên và nhìn Phêrô sừng sững. Phêrô bảo sao các anh lại nhìn tôi một cách ngạc nhiên như thế, như thể là tôi làm được chuyện đó. Không phải, Đức Giêsu Kitô làm chuyện đó do lòng tin của anh em, tôi chỉ là người đi loan báo về chuyện đó thôi, do lòng tin của anh em và lòng thương xót của Chúa cứu chữa anh em, chứ tôi không là gì hết. Ngày hôm nay cũng vậy thưa anh chị em, chúng tôi chả là cái gì cả, chúng tôi cũng là một con người tội lỗi như anh chị em thôi. Chúng tôi chẳng có quyền năng mà chữa lành cho ai cả. Do lòng tin, lòng thành của anh chị em và quyền năng và lòng thương xót của Chúa xuống trên anh chị em. Thế thôi. Chúng tôi chỉ là người giới thiệu, chúng tôi chỉ là người cầu nguyện, chúng tôi chỉ là người mà cảm thông chia sẻ với anh chị em. Rồi chính Chúa sẽ trực tiếp làm cái việc đó trên cuộc đời của anh chị em. Anh chị em việc của là mình mở lòng ra mình đón nhận. Những người Do Thái họ không đón nhận ân cứu độ. Ân cứu độ đầu tiên là phải xuống dân Do Thái, mà họ không đón nhận thì ân cứu độ ấy mới đi đến cho dân ngoại. Thế không ạ? Cho nên nếu mà người Do Thái đón nhận thì họ cũng được chữa lành thôi, họ cũng được cứu thôi. Và bất cứ ai tin nhận Đức Giêsu Kitô thì cũng được Chúa thương, Chúa cứu thôi. Cũng hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta ngày nay là hãy trỗi dậy, đứng thẳng lên. Hãy trôi dậy. Nói gì thì nói, ta cũng dễ bị cám dỗ là muốn được người ta tôn vinh mình, muốn được người ta tung hô mình, phải không? Khi tôi làm được cái gì đó cho người khác, tôi cũng muốn người đó phải nhận biết là tôi làm chuyện đó cho bạn đó nha. Lọ dầu tôi cho bạn đó nha, nhớ không? Chuyện lấy lại không biết là hậu trường. Nhưng mà bầu trước mặt mọi người là tôi đã cho bạn lọ dầu, và tôi hãnh diện về cái chuyện đấy, và mọi người cũng phải nhớ chuyện đấy dùng. Còn tôi có lấy lại là chuyện sau này tính sau. Tôi đưa một cái ví dụ đấy cho mình thấy rằng là ma quỷ nó vẫn cứ thổi vào đó, cám dỗ vào đó, không? Đó, đó nhờ mà cha đó, thấy chưa? Nhờ cha mà họ được cái này, nhờ cha mà họ được cái nọ, nhờ cho họ được cái kia, thấy chưa? Nhờ sơ mà người ta được cái nọ, nhờ anh, nhờ chị, nhờ cộng đoàn mình mà người ta được cái này, được cái kia, thấy chưa? Cộng đoàn mình à nha, nhóm mình à nha, nhóm khác không làm được đâu à nha. Ta phải chỉ bị cám dỗ rồi đó. Tôi đó nha, cái tôi là cái dễ trở thành tội đó. Cái tôi mà nó nặng quá trở thành đánh dấu, đánh vần thì gọi tờ. tờ ô tô y tôi nặng tội, tôi nặng trở thành tội. Cái tôi của mình nó nặng này lắm, nó nặng mà lại cứ muốn vươn lên, muốn dương lên cho người ta thấy. Trên Phaolô và Ba-na-ba cũng bị cái cám dỗ đó chứ, nếu mà không có ơn của thánh thần thì cũng sao đứng dậy được rồi, phải không, phải không? Nghe 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 tự nhiên là mình cứ nhắc là như thử là đừng quên tôi, thấy không, đừng quên tôi. Mà cái con người ta sống trên đời này có khi người ta chết vì cái đó, chết vì cái danh đó, rồi cái háo danh, cái ham danh, cái mê danh, háo ham mê, tìm cho bằng được phải có danh. Sống ở trên trời đất phải có danh gì với núi sông, làm được cái gì là muốn người khác biết lắm. Chính vì vậy mà người ta mới có cái bảng dưới chân Chúa Giêsu, vậy Chúa Giêsu còn thiên thác nơi Chúa, tượng rất to, dưới hàng chữ đó còn thêm hàng chữ gì, ông bà Trần Đình Long. Có thấy không, thấy mà cái đó để cho người ta thấy cái đó.
Bên kia hỏi bà đâu
đó, mình thấy không, người ta là như vậy. Hoặc là công ty trách nhiệm hữu hạn gì đó, một thành viên xa gì đó, gì? Nguyễn Văn Nga, như vậy. Người ta thích danh, muốn được người khác biết đến lắm, mà phải có đầy thánh thần Phaolô và Ba-na-ba mới dám nói rằng không phải, không phải. Cách nghĩa rõ ràng cho người ta nghe biết được, hai tông đồ Ba-na-ba và Phaolô xé áo mình ra, xông vào đám đông mà kêu lên, tại vì họ muốn đem bò vòng hoa đến để dâng lễ tế cho hai ông, muốn tôn hai ông làm thần làm thánh. Hay không phải xé áo mình ra mà kêu, xông vào đám đông mà kêu lên rằng: hỡi các bạn làm gì thế này? Chúng tôi cũng chỉ là người phàm cùng thân phận với các bạn. Nhớ, chúng tôi cũng chỉ là người phàm cùng thân phận với các bạn. Chúng tôi loan tin mừng cho các bạn là hãy bỏ những cái hão huyền này đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hàng sống. Bỏ cái hão huyền đó đi, cái danh hão huyền lắm, bỏ cái đó đi mà trở lại cùng Thiên Chúa hàng sống, đấng đã tạo thành trời đất với biển khơi cùng muôn loài trong đó. Trong những thế hệ đã qua, người để cho muôn dân đi theo đường lối của họ. Tuy vậy, người không ngừng làm chứng cho mình khi thi ân giáng phúc, ban mưa từ trời và mùa màng sung túc cho các bạn, và cho các bạn được no lòng, được an vui. Tất cả là ân huệ Chúa ban, chứ không phải là tôi ban. Phải xéo mình ra, xông vào đám đông mà nói như vậy. Tất cả Chúa ban ơn lành xuống cho các bạn, thi ân giáng phúc là ơn của Chúa, tất cả là bởi Chúa, chứ không phải là từ chúng tôi. Đừng có tôn chúng tôi làm thần, đừng có phong thần phong thánh cho chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ là người phàm, chúng tôi cũng chỉ là những người cùng với thân phận như các bạn, thân phận của những người tội lỗi, cần được Chúa thương, cần được Chúa cứu, cần được Chúa chữa. Tôi chả là cái gì hết, tôi chả là cái gì hết. Làm được như vậy có dễ không? Không dễ đâu, thường thì khó lắm. Chính bản thân mình phải có một cuộc chiến đấu giằng co giữa cái tôi và Chúa, giữa danh tôi và danh Chúa, giữa ý Chúa và ý tôi. Mình vẫn xin cho danh Chúa cả sáng, nhưng mà vẫn làm cho danh con rạng ngời. Danh Chúa cả sáng, danh con còn sáng hơn. Chúa bảo đúng, con làm được nhiều việc hơn cả thầy làm. Vì thầy làm cái gì là mọi cái là từ cha của thầy. Không thể làm được cái gì hết nếu không có cha thầy. Còn con làm được mọi thứ chẳng cần cha đâu cả. Tại vì con làm theo ý của ai? Ý con, chứ có ý của cha đâu. Làm theo ý cha thì mới cần ơn của cha. Còn làm theo ý con có cần ơn của cha không?
Không.
Vì ơn của cha vô là rách việc à. Lại con lại phải lái, phải bẻ, bỏ cái ý riêng của con đi, bỏ cái danh của con đi. Không thôi, cứ để con làm, Chúa cứ nghỉ ngơi, không phải bận tâm gì cả, Chúa cứ ngồi chơi nước đi. Lâu rồi con được ơn thì con làm gì? Đấy, qua này này, lâu lâu được ơn tạ lễ, năm đi tạ lễ lần hai lần là vì được ơn, đến tạ lễ thôi. Còn sau đó thì để con muốn làm ăn đã phe gì, chạy xuôi chạy ngược gì đó, mánh mung gì đó, gian lận gì đó, rồi chuyện của con, rồi lâu này chưa, tạ chưa ơn tí nhá, cảm ơn nhá. Đấy, biết điều thì quay lại, không biết điều là đi luôn rồi nha. Thấy Chúa đứng tay Chúa giơ rồi chết sững, Chúa chết sững với những đứa con như vậy, biết nói thế nào bây giờ. Thì nếu mà chúng ta không có ơn Thánh Thần, như Đức Giêsu nói đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính đấng ấy sẽ dạy các con mọi điều, chính đấng ấy dạy các con mọi điều và làm cho các con nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với các con. Thưa anh chị em, chúng ta sống trong trần gian này có những cái lời luật, có những cái quy định bắt buộc mình phải tuân theo. Nếu mà không có luật lệ, không có quy định là rối liền. Đi đường mà không có luật giao thông thì sao? Chết liền, kẹt xe liền, đụng xe liền. Không có ai nhường ai, không có ai giữ luật giao thông thì chết liền. Rồi mình không có giữ những cái quy định, quy tắc về luật biển, luật hàng hải, luật gì đó thì các nước sẽ xâm lấn nhau thôi. Vùng biển của tôi thì anh phải tôn trọng, anh đừng có xâm lấn vào. Mà không tôn trọng là xâm lấn vào thì bên này cũng lấn qua, bên kia lấn lại là trở thành chiến tranh thôi. Không biết ai gây hấn ai trước, không biết là lỗi tai, nhưng mà có cái mình không có tôn trọng quy luật, quy tắc. Thế thì Đức Giêsu cũng nói với chúng ta rằng nếu các con yêu mến Thầy thì các con hãy giữ lời Thầy, hãy giữ các điều răn của Thầy. Mà điều răn của Thầy là gì? Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương cả con. Hết. Yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy. Mà giữ lời của Thầy đó là yêu mến anh em như Thầy yêu mến. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại một chữ yêu mà thôi. Yêu Thầy thì giữ lời Thầy. Mà lời Thầy, giữ răn của Thầy cũng chỉ là yêu người khác như Thầy yêu con. Quá đơn giản. Chúng ta có biết bao nhiêu là bộ luật, bộ giáo luật cũng có, rồi luật phụng vụ cũng có, ở ngoài đời thì luật hàng hải, luật biển, luật đất, luật hôn nhân, luật bao nhiêu là thứ luật mà người ta vẫn cứ vi phạm. Mà có khi là vì người ta vi phạm, người ta không tôn trọng nhau cho nên phải ra luật. Nếu mà đi đường ai cũng nhường nhau có phải luật giao thông không? Không cần. Nếu mà buôn bán làm ăn mọi người đều tôn trọng nhau có cần phải luật thương mại, luật kinh doanh, luật gì không? Không, bởi vì ta không làm như vậy. Mà sở dĩ người ta không làm như vậy là người ta bỏ qua cái luật căn bản, luật mà Đức Giêsu ra, đó là yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con. Vì không có tình yêu thương, vì không có lòng thương xót cho nên người ta mới sinh ra đủ thứ chuyện tranh giành hơn thua, rồi kèn tượng, rồi thì chém giết, rồi thì hận thù, rồi thì đủ mọi thứ chuyện. Và chính vì như vậy mới phải có những luật này, luật nọ, luật kia để ngăn cản người ta không có làm những điều ác, điều sai, điều quấy. Đáng lẽ tôi giết cô đó, vì nhưng mà luật không cho giết nên tôi mới thôi. Đúng không? Vì luật mà giết người thì mình phải đền thiệt mạng, cho nên là tôi ghét cô lắm đó. Nhìn mặt tôi không ưa rồi. Cười cái gì đó. Mà luật không cho giết. Cho nên thôi, để nó sống. Đúng không? Để nó sống. Thì có vậy thì có phải là tôi yêu thương cô mà tôi để cho cô sống không? Không. Nhưng mà vì cái luật nó, mà chúng ta chỉ làm nô lệ cho luật thôi. Còn ta nếu mà vượt trên cái lề luật ấy là cho dù mặt cô tôi không ưa, nhưng mà tôi vẫn cứ yêu thương cô vì Chúa dạy tôi phải yêu cô như Chúa đã yêu tôi. Tôi nhìn vào gương tôi thấy mặt tôi nó cũng chả ra cái quái gì. Cái chê mặt nó là mặt thớt, còn tôi là mặt gì? Mặt mẹt. Mặt ta mặt thớt mà mình mặt mẹt chứ có hay hỏi gì đâu. Thấy không ạ? Nhưng mà tôi vẫn yêu cô vì tôi giữ lời của Chúa nói với tôi thôi. Khó lắm thưa anh chị em. Đúng không? Khó lắm. Cái giới đoạn đó chỉ có rất đơn giản mà rất khó giữ. Mà giữ được rồi tôi thấy cũng rất hạnh phúc. Mình vượt qua được cái đó. Vì tại vì tôi ghét cô này, lòng tôi lúc nào cũng như lửa thiêu đốt. tìm mọi cách để mà giết hại nó nhưng mà không bị mang tội, đúng không? Thì trong tư tưởng của tôi đã có ý giết cô ấy rồi, đâu cần phải giết bằng gương bằng giáo thôi, nhưng mà trong giết tư trong tưởng mộng. Giết người
trong mộng không?
Ôi trời ơi, trong mộng mà nó còn nói giết, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề, giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thê. Làm sao giết được người trong mộng để trả thù duyên kiếp bé bàn. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng. Tôi giết được nó đâu à, thấy trong trong mộng mà đã nghe được gọi là gió chiều thầm giấc mộng chiều xuân, rồi giấc mộng là phải cái gì, phải đẹp, phải thơ, gọi là đừng có ngồi đó mà mơ với mộng, có nghĩa là nó phải đẹp hơn những cái gì đời thường ấy. Vậy mà con này nó đến mức độ mà trong mộng mà nó còn mơ giết, mà giết người trong mộng, giết đến mức độ mà không, trong cái giấc mơ nó cũng chỉ nghĩ đến chuyện giết thôi, thì đời thường nó có vui gì đâu thưa anh chị em. Những giấc mơ của ta đôi khi nó là một cách ta giải tỏa những ức chế của mình, những điều mà trong đời sống thường nhật ta không đạt được thì nó sẽ tỏ hiện ra trong giấc mơ. Trong những giấc mơ là những cái biểu hiện của những cái đời thường ta chưa đạt được, hoặc là báo trước những cái gì đó mà trong ta đang mơ ước trong tương lai nó như thế ta chưa đạt được, thì trong giấc mơ đó ta đạt được. Đó, khi mà tôi thấy tôi lên thiên đàng đó, thấy không? Tại vì tôi khao khát được lên thiên đàng, nên tôi mơ tôi được về trời. Rồi tôi hôm đó tôi mơ tôi ở trong trong nhà nguyện, tôi ở trong nhà nguyện trong nhà dòng nhỏ, thì có mặt nhật rồi có nhà chầu. Thế thì tôi đọc cái chuyện mà Faustina, mỗi lần có gì buồn là bà cứ lại gần nhà chầu, bà cứ đập đầu vào cửa, hay bà cứ đập tay vào cái cửa nhà chầu, bà nói Chúa khổ quá ha, Chúa chịu hết nổi rồi, Chúa làm gì đi Chúa. Bà ấy theo kiểu đó. Thì nói tôi mơ tôi đến nhà chầu, thế tôi cũng bắt trước bà Faustina, tôi mới gõ cửa nhà chầu cái: Chúa chán quá, mệt mỏi quá, bây giờ sao giờ Chúa giải gỡ con khó khăn này đi Chúa, bế tắc quá Chúa. Thế thì bỗng cái cửa nhà chầu nó mở ra, cửa chỗ mở ra, và tôi đưa cái đầu vào tôi nhìn, và trong đó là mở ra cả một cái khung trời mới, một thiên đàng thực sự. Thích thiên đàng thực sự, trong đó thấy các thiên thần múa nhảy ca hát, thấy mây bay, thấy ánh sáng, thấy nhạc dịu êm đẹp lắm. Và lúc đó tôi cũng như là mình thoát tục hết rồi, mà tất cả mọi cái buồn, cái bận tâm, cái lo lắng, cái phiền não, cái phiền toái, cái phiền hà nó lọt hết ở ngoài cửa thiên đàng. Tôi mới có đưa đầu vào thôi đó, chứ chưa bước vào. Chưa, đưa đầu vào thôi mà mình nhìn thấy giống như là mình thò cái đầu vào, mình ngó vào ngưỡng cửa thiên đàng. Wow, Chúa cho mình thấy. Thì Faustina được cái ơn là Chúa cho thấy thị kiến, đó là cái thị kiến của bà, thiên đàng, rồi luyện ngục, rồi cả hỏa ngục nữa, đó là cái ơn riêng của bà thôi, cái thị kiến. Còn đây là trong cái giấc mơ của mình. Ý tôi muốn nói là những giấc mơ của anh chị em đôi khi nó là những cái mà trong đời sống thường nhật của anh chị em không đạt được, thì nó thể hiện ra trong cái giấc mơ đó. Mình khao khát cái gì, mình mong cái gì thì mình sẽ gặp được cái đó. Nên mình khao khát thiên đàng, mình khao khát Chúa, thì có ngày mình sẽ được gặp Chúa, ít nhất là trong giấc mơ. Giấc mơ, trong giấc mơ tôi mơ tôi gặp được Đức Mẹ, tôi mơ tôi gặp được Chúa Giêsu, rồi tôi cảm thấy là hạnh phúc lắm. Thế không? Mà cái lúc mình mà lại lúc lúc là gặp Chúa với Đức Mẹ vào cái lúc mình đau khổ nhất, lúc mình cảm thấy tội lỗi, còn thấy thất vọng, cảm thấy chán nản, thì lúc đó Chúa cho mình mơ, chứ không phải là lúc mà vui vẻ thì mình mơ, không có. Để cho mình thấy được rõ ràng qua thánh giá đến vinh quang. Con không qua thập giá, con không bao giờ đạt được vinh quang. Mà không có một cái vinh quang nào mà không qua đau khổ, không qua thập giá, ngay cả bạn đi nữa. mà bạn muốn hát hay có phải tự nhiên bạn hát hay được không? Bạn phải luyện giọng, luyện thanh, luyện tiếng, luyện âm, phải không? Rồi bạn phải giữ giọng, không được uống nước đá lạnh, đúng không? Đấy, thấy một ly nước đá lạnh thèm lắm, khát lắm mà không dám uống, vì uống vô là cổ họng bạn tiêu. Cho nên là phải uống nước nóng. Người ta nhìn nó bảo trời ơi trời lạnh như vậy nó uống nước nóng, nhưng mà vì nó cái cổ họng nó muốn tí nó hát, tí nó giảng, nó phải chấp nhận như vậy thôi. Thế thì ngay cả cái chuyện thường như vậy thôi mà mình cũng đã phải có những cái hy sinh rồi, huống chi là để được cái hạnh phúc đời đời. Thì Thánh Phaolô nói rằng những đau khổ đời này có nghĩa gì so với vinh quang mà ta đạt được cho cuộc sống đời sau. Nhưng mà con người ta nó lạ lùng ở cái chỗ là này, thưa anh chị em, biết là như thế đấy, ấy vậy nhưng mà người ta vẫn đánh đổi cả một cái hạnh phúc đời sau để lấy một vài cái hạnh phúc đời này, đúng không? Đấy, nắm quyền cho cố vào, độc quyền độc tài cho nửa năm, năm, 10 năm, 20 năm đi nữa rồi cũng chết thôi, mà chết thì có còn đem lại nó đi được đâu, mà vẫn cứ nắm quyền cho bằng được, độc tài độc trị cho bằng được, tham lam rồi thì nhũng nhiễu đủ thứ hết, tất cả những cái đó nó phải bỏ lại hết ấy vậy nhưng mà ta vẫn cứ bám lấy cái đó mà quên rằng quê hương chúng ta là thiên đàng. Nơi đó chúng ta sẽ gặp được Chúa của chúng ta, với điều kiện là ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, mà ai giữ lời Thầy thì Thầy, Cha Thầy yêu mến người ấy, và Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Có thấy không? Một cái sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa ngay từ đời này, chứ không phải là đợi đến đời sau. Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở lại trong người ấy. Nếu người ấy yêu mến Thầy, nếu người ấy giữ lời Thầy, mà người ấy yêu mến Thầy, giữ lời Thầy là gì? Chỉ đơn giản là cái là yêu mến anh em. Khi tôi yêu mến anh em, tức là tôi yêu mến Chúa, tức là tôi giữ lời của Chúa. Và khi tôi giữ lời của Chúa thì Chúa ở trong tôi, và Thiên Chúa Cha cũng ở trong tôi, Thầy và Cha Thầy ở trong anh em. Còn cái hạnh phúc nào hơn nữa không? Mà sao cứ đòi cái gì khác vậy hả? Hả? Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Ai yêu mến Thầy thì được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và tỏ mình ra cho người ấy. Chúa tỏ mình ra cho chúng ta nếu mà chúng ta yêu mến Chúa. Khi tôi yêu mến Chúa thì Chúa tỏ mình ra. Chúa tỏ mình ra bằng cách nào? Chúa tỏ mình ra tôi bằng cách nào? Khi tôi yêu mến Chúa thì tôi giữ lời của Chúa. Mà giữ lời của Chúa có nghĩa là yêu thương anh em. Vậy thì khi tôi yêu thương anh em thì Chúa tỏ mình ra cho tôi nơi người anh em của mình. Nắm vững không? Chúa tỏ mình ra cho tôi nơi con này, nơi cô kia, nơi bà nọ, nơi những con người mà tôi không ưa, không thích, không chịu được. Chúa tỏ mình ra. Nếu mà tôi yêu mến Chúa thật thì tôi sẽ thấy được hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người anh em sống chung quanh tôi. Dù là họ thế này, dù là họ thế nọ, dù là họ thế kia, dù là bà già, dù là cô trẻ, dù là em bé, Chúa vẫn tỏ mình ra cho tôi nơi những người mà tôi yêu mến họ. Mà tôi yêu mến họ là vì tôi giữ lời của Chúa, vì Chúa dạy tôi phải yêu thương nhau, chứ không phải tôi yêu mến nó vì nó đẹp, tôi yêu mến họ vì họ giàu, tôi yêu mến nó vì nó có quyền lực, tôi yêu mến nó vì nó có danh vọng, tôi yêu mến nó vì nó có chức tước. Cuộc đời của chúng ta, ta yêu mến người khác chỉ vì đẹp, vì giàu, vì giỏi, vì sang, vì chức tước, vì địa vị. Ta lọc lựa trong tình yêu, cái nào có lợi cho ta yêu. Tôi thấy nó giàu tôi yêu nó vì tôi mong nó sẽ có gì không? Xì đô la. Tôi thấy nó có quyền tôi yêu nó vì nó sẽ giúp đỡ tôi, có gì khó khăn nó bênh đỡ tôi, nó chạy trọt thì vân vân và vân. Thì ta thấy rõ ràng tất cả những cái chuyện đấy, tất cả những cái chuyện đó, và ta xin Chúa cho mình là lạy Chúa, xin Chúa hãy tỏ mình ra cho con trong lúc mà tối tăm nhất, lúc đau khổ nhất, những lúc buồn phiền nhất, thì xin Chúa hãy tỏ mình ra cho con. để con nhận ra rằng còn có Chúa trong cuộc đời này. Con nhận ra rằng còn có Chúa ở giữa con trong lúc mà tối tăm nhất, lúc đau khổ nhất, lúc nhục nhã nhất, lúc ê chề nhất. Xin Chúa tỏ mình ra để cho con được vững lòng tin vào Chúa. Và xin Chúa tỏ mình ra nơi những người anh chị em của con, nhất là những người con không ưa, không thích, những người không thích, không ưa con, thì xin Chúa cũng tỏ mình ra để con nhận ra được rằng là hình ảnh của Chúa nơi người ấy, để con có thể yêu thương người ấy. Và khi con yêu thương người ấy là con đang giữ lời của Chúa. Và con giữ lời của Chúa thì Chúa đến, Chúa ở trong con, Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở lại với người ấy.
Chúa là nguồn cây trôi.